các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, Tôn Ngộ Không lấy được bảo bối của yêu tinh lồng vào trong tay áo, lẳng lặng lẻn ra ngoài cửa, hiện lại nguyên hình, lên tiếng gọi to: "Mở cửa ra mau, đi báo ngay với thằng ma già khốn kiếp nhà mày, có ta là hành giả Tôn đã đến." Tiểu Ngưu vội chạy vào trong động báo cấp: "Tôi đại vương, ngoài cửa có người tự xưng là hành giả Tôn đã đến." Tên Kim Giác rất sợ nói: "Hiền đệ hạ, không xong rồi, cả ổ nhà nó đã kéo đến. Dây kim tuyến hiện đường trói Tôn hành giả, hồ lô vừa mới hút xong giả hành Tôn, bây giờ ở đâu lại ra một tên hành giả Tôn vậy?"
"Huynh trưởng cứ yên tâm, hồ lô của tôi có thể cuốn được nghìn người, vừa mới cuốn có một tên giả hành Tôn, còn sợ gì cái thằng hành giả Tôn nào đó, để tôi ra xem, rồi cuốn luôn cả một thể."
Tên Kim Giác liền nhắc: "Chú em hãy cẩn thận nhé." Yêu tinh Ngân Giác cầm cái hồ lô giả, vẫn ra vẻ hung hăng, nghênh ngang ra ngoài cửa gọi đò:
"Mi quê quán ở đâu, dám tới đây ầm ĩ lên?
Mi không nhận được ta ư? Ta là hành giả Tôn, trả lại đường tăng ta đây, ta sẽ để cho bình yên vô sự, trêu vào lão Tôn này, thân ra sẽ tối mạng ngay."
"Mi hãy lại đây, ta không đánh nhau với mi làm gì, nhưng ta gọi mi một tiếng, mi có dám thừa không?"
"Mi gọi ta sẽ thừa ngay, nhưng ta gọi mi có thừa không?"
"Ta gọi mi vì ta có cái bảo bối hồ lô, có thể cuốn được người. Mi gọi ta thì có cái gì nào?"
"Ta cũng có một cái hồ lô."
"Thế thì đem ra cho ta xem nào."
Hành giả lấy hồ lô ở trong túi ra nói:
"Yêu tinh khốn kiếp kia, mi xem đây."
Hành giả vung ra một cái, rồi lại bỏ luôn vào trong tay áo. Yêu tinh trông thấy rất sợ, nhưng rồi lại nghiêm sắc mặt lại nói:
"Hành giả Tôn, hồ lô của mi từ đâu mà ra?"
Kỳ tình hành giả làm gì mà biết được lai lịch của hồ lô? Nghĩ một lát sau, liền hỏi vặn lại:
"Hồ lô của mi từ đâu mà ra?"
Yêu tinh không biết đấy là hỏi mẹo, liền đem lai lịch của cái hồ lô từ gốc đến ngọn tuôn hết cả ra. Hành giả nghe xong liền nói:
"Hồ lô của ta cũng ở đấy mà ra."
"Sao mi biết?" "Hãy nghe đây, từ khi trong đục mới chia, trời không đầy phương Tây Bắc, đất không đầy phương Đông Nam, Thái Thượng Đạo Tổ giải hóa ra nữ hoa, vá hết nơi khuyết trên trời, đi đến chân núi Côn Lôn, có sợi mây tiên đan được hai cái hồ lô, ta được một cái sống, cái của mi là cái mái."
"Không kể gì sống mái, hễ cứ cuốn được người tức là bảo bối tốt."
"Mi nói cũng phải đấy, ta nhường cho mi cuốn trước."
Yêu tình sướng quá, vội vươn mình nhảy lên trên trời, cầm cái hồ lô gọi to một tiếng:
"Hành giả Tôn!"
Đại thánh nghe thấy, không nén được cơn tức, thưa liền 8-9 câu, nhưng chẳng thấy hồ lô cuốn đi. Yêu tình ngã lăn xuống, dập chân bóp bụng nói:
"Trời ơi, bảo bối thế này mà cũng sợ ông chồng, mãi trông thấy sống lại không dám hút nữa."
Hành giả liền cười và nói:
"Ha ha, mi hãy thu bảo bối lại, giờ đến lượt lão Tôn gọi mi."
Nói xong, hành giả nhảy lên trên trời, cầm hồ lô đáy chồng lên trời, miệng chúc xuống đất chiếu thẳng vào tên yêu tình, cất tiếng gọi:
"Ngân Giác đại vương!"
Tên yêu quái không dám ngậm miệng, đành phải thưa nhẹ một tiếng, vốt một cái đã bị hút luôn vào trong. Hành giả bèn dán luôn đạo bùa Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luận lệnh phụ sắc lên trên miệng hồ lô. Hành giả thích chí từ trên mây bước xuống, vừa đi vừa cầm hồ lô lắc lắc, nghe có tiếng kêu chẳng khác gì tiếng sóc ống thẻ của thầy bói. Hành giả lắc luôn tay, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Có ai xem bói không? Lão Tôn này xem cho một quẻ đây."
Bỗng chốc đã đi đến cửa động. Bọn tiểu yêu trong động nhìn thấy, hoảng sợ kêu lên:
"Tâu đại vương, ta vạ rồi, hành giả Tôn cuốn nhị đại vương vào trong hồ lô mất rồi."
Tên Kim Giác nghe câu ấy, sợ hãi quá, xương nhủn gân mềm, ngã lăn xuống đất, òa lên khóc.
Ơi hiền đệ ơi, ta và em trốn khỏi thượng giới xuống phàm trần, những mong cùng nhau hưởng cuộc vinh hòa làm chủ sơn động lâu dài. Ngờ đâu bị lão sư kia giết hại tính mạng em, cắt đứt mất tình ruột thịt.
Thấy đại vương chúng than khóc thế, các tiểu yêu trong động cũng đều than khóc theo. Đương khi kêu khóc ầm ĩ, đã thấy có một tên tiểu yêu ở ngoài cửa chạy vào báo.
Anh Giá Tôn lại đến cửa chửi mắng.
Lão yêu tình sợ hãi nói.
Chúng mày đâu, tìm xem còn thứ bảo bối gì nào.
Tên tiểu yêu quản gia lên tiếng nói. Trong động còn có kiếm thất tinh, quạt ba tiêu và bình ngọc.
Bình ngọc thì vô dụng rồi, để lại ở nhà, đưa kiếm và quạt ra đây cho ta.
Tên yêu vương sai bọn tiểu yêu xong, liên điểm hết đàn yêu trong động, được hơn 300 tên, bắt đứa nào đứa ấy, cầm giáo vác gậy, khoác dây múa đào. Lão yêu vương cũng đội mũ mặc giáp, vận một tấm áo bào lụa đỏ rực, đi ra bày trận để bắt tôn hành giả. Tôn đại thánh thắt hồ lô chặt chẽ ở đằng sau lưng, tay cầm cần thiết bổng chuẩn bị đón đánh. Tên Kim Giác sai lũ tiểu yêu bày thành thế trận xong, liền quát mắng.
Con khỉ nhà mị thật vô lễ, giết hại em ta, làm đau chân tay ta, thật là cái đồ nghiệt xúc đáng chết.
Hành giả cũng mắng trả. Mị là giống quái vật ngu si, hãy nghe đây, giá hành tôn, hành giá tôn, thực ra chỉ là một mình lão tôn. Lão yêu tinh vừa kinh sợ vừa tức giận, giơ bảo kiếm nhằm đầu hành giả chém xuống. Hành giả vung cần thiết bổng đón đầu giao chiến. Tên yêu tinh Kim Giác đánh nhau với hành giả ở ngay cửa động đến chừng 20 hiệp. Vì nóng lòng trả thù cho thằng em nó, y liền quay lưỡi kiếm ra hô bọn tiểu yêu.
Lên hết cho ta!
Hơn 300 tên tiểu yêu chạy ồ cả lên, vây hành giả vào trong vòng. Hành giả cười khỉnh một cái, lập tức nhổ một bới lông nách bên phải, bỏ vào trong miệng nhai nát phun ra, quát to biến. Sợi nào sợi đều biến ra tôn hành giả. Người cao thì cầm gậy, người thấp thì nắm tay, người bé không đánh tới, ôm lấy mắt cá chân gắp đứt gân ra, đánh cho bọn tiểu yêu như hoa trôi bèo giạt, kêu la ầm ĩ cả lũ. Bọn tiểu yêu bị hành giả dùng phép đánh tan tác cả ra, chỉ còn trơ lại tên yêu già bị hãm trong vòng vây. Trong lúc nguy khốn, hắn cuống cuồng lấy tay trái rút ở đằng sau gáy ra chiếc quạt ba tiêu, quát một nhát. Bỗng nhiên lửa cháy bừng bừng từ mặt đất bốc lên. Quái vật quát luôn 7-8 nhát. Lửa bốc lên nghi ngút, hun trời nung đất. Thấy lửa bốc dữ dội, tôn hành giả sợ những tôn ngộ không con biến từ lông tơ ra, nhỡ rơi vào trong đám lửa sẽ bị cháy thui mất. Vội dùng mình một cái, thu hết lông tơ vào người. Chỉ còn một sợi biến ra thân giả, trốn lửa tránh nạn chạy long quăng ở đấy. Còn mình tôn hành giả thì cầm quyết tránh lửa, lộn nhào một cái vọt ra ngoài thoát khỏi vòng lửa, chạy thẳng về Liên Hoa Động định cứu sư phụ. Vừa ở trên mây bước xuống, lại thấy hơn 100 tiểu yêu sống sót bỏ chạy về ở ngoài cửa động. Đứa thì loài thịt, đứa thì chờ gần. Cả lũ đang nhăn nhó rên rỉ. Đại thánh cầm thiết bổng phang một chậm cho tuyết lọc bọn tiểu yêu, rồi chạy vào trong động cứu sư phụ. Bỗng thấy ở phía trong sáng bừng như lửa cháy. Hành giả đến gần nhìn kỹ, thì ra là chiếc bình ngọc đang lóe sáng. Hành giả liền vơ luôn chiếc bình ngọc dắt vào người, vội vàng quay ra ngoài động. Vừa ra đến cửa, đã gặp tên yêu tinh cầm bảo kiếm cắp quạt từ phía nam về. Không kịp tránh nữa, bị yêu tinh múa gươm nhằm đầu chém tới. Đại thánh vội vàng lộn nhào lên mây, trốn biệt không thấy tầm tích đâu nữa. Lúc này, lão yêu tinh nhìn thấy xác chết la liệt trên mặt đất, đều là lũ tiểu yêu của hắn. Hắn sợ hãi, ngửa mặt lên trời thở dài, khóc òa lên. Đau đớn quá! Lão yêu tinh vừa khóc vừa đi vào trong động. Trông thấy đồ vật vẫn y nguyên, chỉ một nỗi vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. hắn ta còm cõi một mình ngồi trong động, dựa bảo kiếm bên cạnh bàn, rất quạt ở sau vai. Trong lòng đau đớn vô cùng, vừa phần mệt nữa, hắn gục xuống bàn đá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôn hành giả đứng ở trước núi, đang tính cách đến cứu sư phụ. Liền đem bình ngọc thắt chặt chẽ vào sau lưng, đi thẳng đến cửa động thăm dò. Thấy cửa động mở toang cả hai cánh, im phăng phắc. Hành giả nhẹ gót rời chân lén vào trong. Thấy yêu tinh nằm gục trên bàn, khò khò đứng ngáy. Quạt ba tiêu tuột ra khỏi cổ, một nửa úp vào sau gáy. Kiếm thất tinh thì dựa bên bàn. Hành giả khe khẽ bước lên rút lấy cái quạt, vội quay đầu chạy. Không ngờ cán quạt mắc vào tóc yêu tinh làm cho nó thức dậy. Thấy hành giả lấy trộm mất quạt rồi, nó vội vàng cầm bảo kiếm đuổi theo. Hành giả đã chạy ra ngoài cửa, đem quạt cài vào sau lưng, hai tay vung cần thiết bổng quay lại đánh nhau với yêu tinh. Hai người đánh nhau mãi đến gần chiều. Lão yêu tinh không chống chọi nổi nữa, bị thua trận bỏ chạy, tuột về phía tây nam, chuồn tới áp long động. Hành giả từ trên mây bước xuống, đi vội vào liên hoa động, cởi trói cho đường tăng, bát giới và sa tăng xuống. Ba người thoát khỏi nguy nạn, đều đến tạ ơn hành giả. Hành giả kể lại sự việc đã xảy ra vừa nãy ở liên hoa động, và đưa mấy thứ bảo bối lấy được của yêu tinh cho ba người xem. Xong đâu đấy, bốn thầy trò vui vẻ đi tìm gạo nước rau cỏ ở trong động, sửa soạn làm bữa cơm chay, ăn uống thoải mái. Nghỉ lại một đêm ở trong động. Lại nói về lão yêu quái chạy về tới áp long động, hội tập tất cả các nữ quái lớn nhỏ, kể lại chuyện buồn thảm vừa qua, và nói: "Chúng mày nghe ta nói đây, nay trong mình ta hãy còn một thanh kiếm thất tình, ta muốn tụ tập nữ binh các người cộng cả đằng sau núi áp long là thế lực họ Ngoại, phải bắt cho kỳ được Tôn hành giả để trả thù." Nói chưa dứt lời, có tiểu yêu ở ngoài cửa vào báo: "Thưa đại vương, ở núi sau đem một đội quân lại." Tên Kim Giác nghe nói, vội vàng thay mặc đồ tăng phục, cúi mình ra đón tiếp ông cậu già. Lão này là em ruột mụ già yêu quái, tên là Hồ A Thất đại vương. Vì nghe tin báo của tiểu yêu tuần núi, nói chị hắn ta bị Tôn hành giả đánh chết rồi lấy trộm bảo bối nhà, và mấy ngày nay vẫn còn đôi co với thằng cháu của nó ở liên hoa động, nên y mới hầm hực đem hơn 300 yêu binh tới trợ chiến. Vừa đến cửa động, trông thấy tên Kim Giác mình mặc tăng phục, cúi đầu khóc lóc đi ra. Lão A Thất vừa cay cú vừa tức giận nói: "Cháu mày không nên thương khóc làm chi, hãy thay bỏ đồ tang, cầm lấy bảo kiếm, điểm hết nữ yêu, theo ta đi đòi nợ con khỉ nghiệt ấy." Rồi cả bọn cưỡi gió bay về mạn liên hoa động. Lúc này, đại thánh đang bảo sa tăng sửa soạn bữa cơm chay sáng. Chợt nghe có tiếng gọi thét, chạy ra cửa xem, thấy một toán tiểu yêu từ đằng phía tây bắc tới. Hành giả vội trở lại gọi bát giới: "Chú mày ơi, yêu tinh lại xin cứu binh tới đây." Tam Tạng nghe lời, sợ tái cả người đi nói: "Đồ đệ ơi, làm thế nào bây giờ?"
"Xin sư phụ cứ yên tâm."
Hành giả buộc hồ lô và bình ngọc vào sau lưng, lồng dây kim tuyến vào trong tay áo, cài quạt ba tiêu lên vai áo xong, bảo bát giới ở lại bảo vệ sư phụ. Rồi tay cầm cần thiết bổng, gọi bát giới vác đinh ba cùng ra ngoài đón đánh. Quái vật bày thành thế trận, lần này tên A Thất ra trận trước. Tay y cầm ngọn kích phương thiên to tiếng quát mắng luôn mồm. Hành giả cũng chẳng tha cho, vừa quát lại vừa múa cần thiết bổng sấn lên đánh. Quái vật cũng giơ kích phương thiên đón đầu giao chiến ngay ở trên núi. Kẻ đánh người đỡ, chưa được ba bốn hiệp yêu quái đuối sức thua trận bỏ chạy. Hành giả đuổi theo lại bị yêu vương ngăn lại. Hai người mới đánh nhau được ba hiệp, Hồ A Thất lại quay trở lại giáp công. Bát giới ở đằng sau nhìn thấy, vội quay đinh ba ngăn lại, đánh nhau tay đôi với nó. Giao chiến hồi lâu, bất thình lình lão yêu tinh quát lên một tiếng, bọn tiểu yêu chạy cả lên bao vây chặt lấy hành giả và bát giới. Lúc này Tam Tạng ngồi trong động, nghe tiếng reo hò dậy đất, liền gọi Sa Tăng bảo:
"Ngộ Tính ơi,
con chạy ra xem sư huynh con được thua thế nào.
Sa Tăng vác cây trượng hàng yêu chạy ra, hét một tiếng xông ngay tới đánh lui bọn yêu binh. Lão A Thất thấy nguy khôn đến nơi, quay đầu chạy miết, bị Bát Giới lướt tới bổ vào lưng một nhát. Hắn kêu lên một tiếng ghê rợn, chín nốt đinh ba máu vọt tóe ra, dẫy đành đạch được mấy cái là ngoẹo hẳn. Bát Giới chạy đến lôi lên xem, thì ra là một con hồ ly tinh. Lão yêu tinh thấy chết mất ông cậu, liền bỏ hành giả cầm thanh bảo kiếm sớm đến đánh Bát Giới. Bát Giới quay đinh ba chống lại. Giữa lúc đó, Sa Tăng chạy sớm đến đánh giúp. Tên yêu tinh không chống cự nổi, vội nhảy lên mây chạy trốn về phía nam. Bát Giới và Sa Tăng theo dịp không rời. Hành giả nào có tha cho, vút một cái nhảy lên trên trời, cưỡi mây đuổi tới, dở hồ lô ra, nhằm về phía tên Kim Giác gọi. Kim Giác đại vương! Tên yêu tinh tưởng là tiểu yêu bại trận gọi hắn, liền ngoảnh đầu thưa lên một tiếng, vuốt một cái bị hút vào trong hồ lô. Hành giả liền dán đạo bùa lên trên miệng, chỉ còn mỗi thanh bảo kiếm rơi xuống đất, lại vào tay hành giả nốt. Bát Giới chạy đến đón hỏi, thưa anh lấy được bảo kiếm, vậy yêu tinh đâu rồi? Hành giả giơ quả hồ lô ra nói, xong rồi, đã cuốn nó vào trong hồ lô này đây. Ba anh em đã quét sạch tà ma, về tới trong động, vui vẻ báo tin mừng cho Đường Tăng. Núi đã dẹp yên, yêu tinh đã hết, mời sư phụ cưỡi ngựa lên đường. Đường Tăng sung sướng vô cùng, ăn xong bữa cơm chay, thầy trò thu thập hành lý, dắt ngựa tìm đường sang Tây Thiên.